Hồng Liên Bảo Giám, chương 510, nhẹ nhàng là nhờ máu chó, 2, cốc truyện audio.com, sau đó thuyền lớn tiến lên, hai tàu chiến bọc thép kẹp cự xì kình, luyện khí sĩ không ngừng nhảy lên cắt lưng nó. Cự xì kình lớn còn hai tàu chiến bọc thép, sau khi bị xuyên thủng não thì nó chết tươi. Nếu cự xì kình không nổi lên mặt nước thì Tô Kính chỉ có nước để hạm đội bày đại trận công kích dưới nước buộc nó trồi lên, vậy sẽ rất khó khăn. Lần này coi như ăn may, cột sắt nổ đánh trúng miệng cự xì kình khiến nó vô cùng khó chịu muốn ngoi lên thí thở không khí. Nếu cự xì kình không tự nổi lên thì có thể núp dưới nước mấy ngày hoặc bơi đi khu vực biển sâu hơn, Tô Kính không có cách nào ngăn cản nó. Hạm đội là dùng để đối phó hạm đội chứ không phải săn giết yêu thú trong biển. Tô Kính thầm thở dài, nhưng hạm đội của hắn đã hoàn mỹ thực hành chiến thuật hắn đặt ra. Khi chiến hạm bay nhỏ lao xuống công kích, phù tiễn to lớn có hiệu quả kém hơn đạn đạo nhiều nhưng đã chứng minh chiến thuật này khả thi. Đẳng cấp của phù tiễn đó rất thấp, vì cao cấp hơn nữa thì khó chấp nhận giá thành. Vấn đề là nếu thứ này có thể tỏa định mục tiêu địch có giá trị quan trọng thì có thể tăng đẳng cấp lên. Phù tiễn càng cao cấp hơn thì đã không phải bắn hàng trăm cây mà vẫn không giết được một con cự xì kình. Cự xì kình chưa thấy phù tiễn bao giờ nên không thèm để bụng mớ tăm xỉa răng, nếu nó hết sức thi triển yêu thuật thì những phù tiễn này chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng ngự. Tô Kính tổng kết sai sót chiến đấu của mình, phát hiện đó là do vũ khí chưa đủ đẳng cấp. Phù tiễn dài một trượng có thể bắn thủng sàn tàu sắt thép dày một tấc nhưng đối phó yêu thú thì hiệu quả quá kém. Phù tiễn dài hai trượng sức nặng nhiều gấp mấy lần mới tạo thành sát thương. Nhìn những luyện khí sĩ tách lìa xác chết, Tô Kính không suy nghĩ nhiều nữa. Kẻ địch của hắn không phải yêu thú trong biển mà là quốc gia tà thần. Sinh vật như cự xì kình vốn có phòng ngự rất cao, không có máu chó luyện chế ra vũ khí thì khó phá vỡ. Nếu sử dụng vũ khí chính của phi xà hạm thì hơi lãng phí. Mà tinh pháo không cách nào thu nhỏ lại, không thể bỏ vào chiến hạm bay nhỏ nhất, không thì dễ dàng đối phó loại yêu thú không biết bay này hơn. Mộ Ngân Mâu cẩn thận suy tư, trước sau quá trình chiến đấu ngắn ngủi Tô Kính đã dùng cách gì tỏa định cự xì kình. Cự xì kình không thể làm gì chiến hạm bay vì tài liệu chiến hạm trộn lẫn huyết ngọc, nhưng muốn tỏa định cự xì kình để bắn phù tiễn người bắn phải có thực lực đến kim đan. Mộ Ngân Mâu nghĩ mãi không ra đành hỏi thăm Tô Kính. Tô Kính nghe câu hỏi thì kinh ngạc nói. Khu vực bắn sao, phù tiễn bắn một lần trên trăm cây, người không thấy là có một số phù tiễn không bắn trúng cự xì kình sao? Mộ Ngân Mâu chợt nhớ ra, đã hiểu, người tỏa định nước biển quanh người cự xì kình. Đúng rồi, tỏa định nước biển bên ngoài rồi khóa lại khu vực bắn ra nhiều phù tiễn nhất công kích trước sau gì sẽ bắn trúng. Mộ Ngân Mâu nói, nhưng đối phó kim đan nhân loại không làm vậy được, tất nhiên rồi, kim đan nhân loại để đại tiễn sư đối phó. Loại nổ pháo này có đủ uy lực, tiếc rằng tốc độ bắn quá chậm, không cách nào nhắm trúng. Đại nhân, có luyện khí sĩ hét lớn, họ phát hiện yêu đan to đùng trong đầu cự xì kình. Yêu thú cảnh giới kim đan yêu đan càng lớn càng đáng giá, tác dụng càng lớn. Đám luyện khí sĩ la to vì siêu hưng phấn, chiến lợi phẩm như thế thì đợt công kích, cốc truyện audio.com, này không bị lỗ vốn. Mọi người vốn thấp thỏm, vì xuất động chiến hạm bay nhỏ công kích một lần tiêu hao ngọc thạch khá nhiều, hơn nữa những chiến hạm bay nhỏ làm động tác vô cùng nguy hiểm, nếu bị bắn rơi sẽ tổn thất lớn. Mạo hiểm như thế đổi lại một viên yêu đan khổng lồ nói sao cũng là thu hoạch phong phú. Thật ra luyện khí sĩ mạo hiểm trên biển cũng nhiều, lòng vòng trong khu vực 500 dặm cách bờ biển, không tìm kiếm con mồi xanh ơn 1000 dặm. Nếu thành công thì mười mấy năm không cần ra biển, nếu thất bại thì người đi cơ bản hơn một nửa chết, người sống sót e rằng không có can đảm mạo hiểm nữa. Lần đầu tiên bọn họ tham gia vào săn thú thế này, được hạm đội lớn che chở tâm tình kích động vì họ cảm nhận được sức mạnh của hạm đội. Mới xuất động gần 1/10 vũ khí bay, ở trên không trung cho con mồi đà kích hủy diệt. Nếu thường xuyên săn thú thì mỗi người lập công lao lớn, tích góp từng chút một mau hơn tốc độ tu hành một mình. Đám luyện khí sĩ đầu vào Tô Kính đương nhiên là vì tu hành hắn phát cho vật tư tu hành bảo đảm cho họ không cần cố sức vẫn giữ được tốc độ tu luyện bình thường. Như hôm nay, mọi người tham gia vào công kích đều được thưởng. Quân quy của lục đạo thần binh quân nghiêm khắc, luyện khí sĩ tham gia vào không muốn làm biếng cho qua chuyện. Nhưng có viết quân đội ban thưởng rõ ràng, không phải chủ soái thích là có thể thay đổi. Người tham gia công kích trực tiếp được thưởng, luyện khí sĩ trên hạm đội tổ hợp đội hình cũng được lợi. Vì nếu không giết được yêu thú, khi yêu thú lao lên sẽ là bọn họ chống đỡ. Hiện tại không cần liều mạng làm cả đám rất vui. Tô Kính nhận được tin tức qua xa bàn, hắn nhìn yêu đan to lớn bị cắt ra. Tô Kính rất vui mừng, yêu đan này lớn cỡ nào? tính theo tiêu chuẩn trái đất là một vật thể bất quy tắc đường kính 2 thước gần giống hình bầu dục, mặt ngoài lồi lõm hơi sâu. Viên yêu đan khổng lồ như vậy tỏa màu lam nhạt mê người, vị trí trung tâm tỏa ra màu cam mắt thường khó thấy. Cực kỳ hoàn mỹ, chỉ có 2 màu sắc, một màu nằm ngay chính giữa. Nếu cự sỉ kình thăng cấp trên kim đan tứ trọng thì sẽ là bá chủ biển gần, giờ nó chưa trưởng thành, không thể phát ra nhiều kỹ năng thiên phú huyết mạch. Tô Kính thấy phẩm chất của yêu đan này rất tốt, hắn ra lệnh hạm đội chậm lại tốc độ bảo vệ xác cự sỉ kình rồi phái ra 4 chiến hạm thổi phồng cố định cự sỉ kình nổi trên biển từ từ phân giải. Vì một con yêu thú khổng lồ như vậy là rất đáng giá. Tô Kính có đủ người, không lo tốc độ tách lìa chậm ảnh hưởng hành trình. Xương cự sỉ kình đa số có thể chế tạo phù tiên cao cấp, vài chỗ không cứng rắn thì chế tạo phù tiễn cấp thấp. Xương loại yêu thú này dễ khắc trận pháp thuật đạo, khi kích phát thì mau lẹ nhanh nhẹn hơn. Đại tiễn sư cầm trong tay, 3, 5 cây đủ uy hiếp cường giả kim đan. Cách chương.